Đan Vũ Càn Khôn, chương 1134, tranh đoạt cơ duyên, 2, góc truyện audio.com, sau một lát trong miệng hắn mới âm trầm chậm rãi nói ra. Tần Phàm, ta bất quá là niệm tình ngươi đi đến nơi đây không dễ dàng, mới từ tâm cùng ngươi tốn chút nước miếng, tốt hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ta có thể cho phép ngươi ở bên hồ tu luyện, nhưng kim đài truyền thừa trong hồ kia ngươi không được tới gần. Không có ý tứ, cái kim đài kia ta cũng là nguyện nhất định phải có. Tần Phàm nhàn nhạt nói, trên thực tế, hắn sớm đã phát hiện kim đài phương viên 10 mét trong hồ truyền thừa kia rồi, chỗ đó huyền ảo phong phú nhất chính là đầu mối cùng hạch tâm của cả truyền thừa chi hồ. Tuy ban đầu hắn không biết danh tự kim đài này, nhưng hắn có một loại dự cảm cái kim đài này có lẽ sẽ rất có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đột phá đến bán thần chi cảnh. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng khó có khả năng buông tha cho. Đây là tranh giành đại cơ duyên, cho dù là cùng ngũ kiếp bán thần chiến một trận cũng sẽ không tiếc. Tốt, tốt, Tần Phàm, ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi đã không thức thời như thế, như vậy cho ta nhìn ngươi có năng lực gì mà để cho Minh Hiền cùng Hạ Thiên đều muốn giết chết như thế. Bất quá ta rất nhanh sẽ khiến ngươi hối hận không kịp, một hồi không chỉ có ngươi thiên tài tiềm lực không tệ phải bỏ mạng tại đây, hơn nữa bạch hổ châu trên người của ngươi cũng sẽ quy ta sở hữu. Nghe trả lời như thế, sắc mặt Yến Dương rốt cục hoàn toàn âm trầm xuống, hơn nữa rất nhanh xuất hiện một loại dữ tợn vui vẻ ở trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, cái loại nhìn như bình dị gần gũi lúc trước đã hoàn toàn không còn tồn tại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, muốn chiến liền chiến, ngươi đã ẻo là còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lúc này tiểu chiến trực tiếp khinh thường nói. Muốn chết, nghe vậy Yến Dương rốt cục giận tím mặt, hắn nói chuyện vốn cũng có chút âm nhu, hận nhất là người khác nói hắn ẻo là, hiện tại bị tiểu chiến ở trước mặt mắng như vậy, khí thế cuồng bạo của hắn bắt đầu hướng về bên hồ áp đi, thậm chí làm cho hồ nước kia cũng bắt đầu nhộn nhạo, có thể nghĩ ngũ kiếp bán thần này uy lực cường hãn ra sao. Tiểu chiến, phóng ra thí thần thứ. Mà Tần Phàm vẫn đang ngó chừng nhất cử nhất động của đối phương, lúc này thấy Yến Dương bắt đầu ra tay, hắn một bên nhanh chóng nuốt vào độc đan kích phát huyết mạch bất tử chu tức, một bên trong miệng đối với tiểu chiến nói ra. Ẻo là, vậy trước tiên ngươi thử xem hương vị thí thần thứ của ta a. Tiểu chiến sửa lại cho gai nhọn trên người mình một cái danh tự thập phần uy phong, nghe được Tần Phàm phân phó, hai cây tử kim châm hơi mở lập tức ở trên thân thể nó phóng ra. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bằng ngươi một đầu chư yêu nho nhỏ cũng dám xưng thí thần. Nhìn xem gai nhọn dùng cực tốc kích xạ mà đến kia, nhưng trên mặt Yến Dương lại lộ ra vẻ khinh thường, sau đó một tay thò ra về phía trước. Theo một cổ khí kình vô hình cao tốc thành hình ở trước mặt hắn, như gió như sương không ngừng nhộn nhạo, mà thí thần thứ của tiểu chiến vừa mới đụng phải đoàn khí kình này, liền lập tức giống như bắn vào bùn nhão, hoàn toàn bị một cổ nhu kình quỷ dị xoắn lại với nhau, căn bản không thể tiến lên nửa phần. Yến Dương này vừa ra tay, thực lực ngũ kiếp bán thần là không hề giữ lại thể hiện đi ra, cùng tứ kiếp bán thần có chênh lệch cực lớn cũng lập tức trông thấy, thậm chí có thể nói căn bản. Góc truyện audio.com, không thể giống nhau đáng nói. Tại sao có thể như vậy? Tiểu chiến cũng không khỏi hoảng hốt, hắn cũng biết ngũ kiếp bán thần rất cường đại, nhưng thật không ngờ đối phương sẽ mạnh đến trình độ này. Đi mau, ngươi đi kim đài truyền thừa trước. Tần Phàm bởi vì đã cùng Tân Vô Kỵ giao thủ qua một lần, đã sớm minh bạch đến ngũ kiếp bán thần lợi hại, nhìn thấy loại tình huống này hắn cũng không quá kinh hoàng. Hắn liền dùng khí kình một trường nhẹ nhàng đưa tiểu chiến đến trên mặt hồ sau lưng, sau đó ở phía sau hắn hai đạo vầng sáng màu đen dâng lên mà ra, toàn thân quấn quanh bên trong niết bàn hắc viêm đen kịt, hai mắt thanh hồng lạnh lùng nhìn Yến Dương trước mắt. Bất quá hắn cũng biết trạng thái bất tử chu tước của mình bây giờ thực lực cũng chỉ là tiếp cận tứ kiếp bán thần, căn bản không thể nào đối kháng ngũ kiếp bán thần, chỉ có thể dựa vào phòng ngự cường hoành tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Mơ tưởng, chứng kiến khí tức của Tần Phàm bỗng nhiên tăng cường không ít, Yến Dương không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thấy Tần Phàm muốn trước hết để cho tiểu chiến leo lên kim đài truyền thừa, hắn lập tức gầm lên một tiếng ra tay lần nữa. Tiếp theo trong nháy mắt đào hồng phiến trong tay hắn mạnh mẽ động một cái, sau đó liền thấy có trên trăm phiến đào hoa toàn bộ do nguyên giới chi lực tạo thành, mạn thiên phi vũ xuất hiện cũng chấn động không gian hướng về Tần Phàm cùng tiểu chiến ở phía trước gào thét mà đi. Đào hoa phiến, trông thấy Tần Phàm muốn cho tiểu chiến trước đạp lên kim đài truyền thừa, Yến Dương lập tức nén giận ra tay. Vù 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 hô theo đào hồng phiến trong tay Yến Dương kia phe phẩy, năng lượng nguyên giới gào thét mạn thiên phi vũ từng mảnh, xem như hoa mỹ vạn phần, nhưng mỗi một mảnh hoa đào đều ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố để cho người hít thở không thông, tựa hồ như vừa vừa đụng vào nó sẽ lập tức chết ngay vậy. Một chiêu này, ban đầu ở trước khi tiến vào truyền thừa bí cảnh đã thi triển qua, khi đó Tần Phàm đối với cái này có chút ấn tượng. Trong mỗi một mảnh hoa đào này ẩn chứa lực lượng nguyên giới rất cường đại, rất thích hợp quần công, bất quá cũng bởi vì quá phân tán, uy lực một chiêu này đoán chừng có lẽ chỉ là trung cấp bán thần kỹ, không có công kích cường đại như Tân Vô Kỵ ngày đó. Nhìn xem đào hoa phong cuốn mà tới kia, hai mắt của Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, cắn răng một cái, điên cuồng thúc giục bàn nhất chi hỏa trên người. Niết bàn bảo hộ, niết bàn hắc viêm màu đen vào lúc đó điên cuồng xoay tròn lấy, như là đầy trời bị mây đen bao phủ, lại như là liên hoa tử vong màu đen nhô lên cao tách ra. Một cổ khí tức viễn cổ chu tước đến thiên hạ, một lát tầm đó liền ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một cái khiên tròn cự đại màu đen, ở thượng diện khiên tròn có hoa văn huyền bí, giống như là vỏ trứng cứng rắn của viễn cổ chu tước. Dãy rùa trước khi chết cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Phá cho ta, thấy Tần Phàm khởi động vòng bảo hộ năng lực phòng ngự không tệ kia trên mặt Yến Dương xuất hiện thần sắc khinh thường, sau đó đào hoa phiến trong tay hắn lần nữa khẽ động. Siêu 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 sau đó liền thấy có trọn vẹn hơn vài chục phiến đào hoa, bị một cái cử động này của hắn, lập tức mang theo một cổ khí kình cường hoành, sau đó như là vô số viên đạn cực tốc hướng về phía trên vòng bảo hộ kia kích bắn mà đi. Cách chương.